là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp xúc cử tri tại các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái.
Sản lượng trái búp tươi của thị xã Nghĩa Lộ đạt 8.000 tấn.
Công an huyện Văn Yên tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục Yên Bái. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, sáng nay 21 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đưa tin.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin đến cử tri các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Theo đó, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp, thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Xem xét quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự, thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác. Cử tri huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ đánh giá cao hoạt động và kết quả của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Đặc biệt là việc đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính phủ, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của tỉnh. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ đề nghị Trung ương ưu tiên dành nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông mang tính kết nối vùng, liên vùng, tạo đà phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương trong tỉnh. Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị Trung ương tăng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng để người dân tăng thêm thu nhập. Cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị Trung ương và tỉnh nghiên cứu ban hành các chính sách huy động và ưu tiên nguồn lực cho phát triển du lịch các địa phương, trong đó có huyện Mù Cang Chải theo hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Đối với nhóm vấn đề về công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, cử tri đề nghị cần có cơ chế đặc thù để tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên là nữ, người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho con em người dân tộc được công tác, làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp đại học. Có cơ chế xét tuyển đặc thù đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ra trường có nguyện vọng lên vùng đặc biệt khó khăn công tác. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đề nghị xem xét điều chỉnh cơ chế chính sách đối với những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đại biểu Quốc hội tỉnh và đông đảo cử tri về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2020. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch COVID-19, song với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Thu ngân sách đến thời điểm này đã đạt được 2.492 tỷ đồng. Báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư là bằng 99% dự toán Trung ương giao. Thế còn dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thì cũng đã đạt được 76% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Và theo với dự toán phấn đấu, chúng ta đặt mục tiêu là 3.615 tỷ đồng thì đến nay đạt 69%. Và quyết tâm của tỉnh là sẽ về đích được dự toán phấn đấu. Mà với dự toán phấn đấu thì cao hơn dự toán Trung ương giao khoảng hơn 40%. Về giải ngân xây dựng cơ bản thì đến nay chúng ta cũng đã giải ngân được hơn 3.350 tỷ đồng, xấp xỉ 70%, cao hơn bình quân chung cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh thì tiếp tục được cải thiện, các chỉ tiêu về thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã thì đều vượt cao so với kế hoạch. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo nhanh, bền vững, chất lượng giáo dục đào tạo rồi chăm sóc sức khỏe nhân dân thì được nâng lên. Và đặc biệt là trong bối cảnh Covid tác động rất là nặng nề đến đời sống của nhân dân nói chung và trên địa bàn tỉnh chúng ta nói riêng. Thì chúng ta đã thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm một phần nguồn ngân sách, còn lại đa số là xã hội hóa. Thì đến nay chúng ta cũng đã thực hiện được 929 căn nhà hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ người có công. Và đối với kết quả giảm nghèo thì báo cáo ông chí thường trực Ban Bí thư và các đồng chí là đến hết 10 tháng thì chúng ta đã giảm nghèo được hơn 9.700 hộ, tương ứng với 4,52%, cao hơn mục tiêu của chúng ta là 4%. Và đến nay thì toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo còn có hơn 7%, 7,04%, giảm 25,17% so với đầu nhiệm kỳ, tức là bình quân chúng ta giảm hơn 5% một năm.
Trả lời kiến nghị của cử tri các huyện, thị xã phía Tây của tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, đối với nhóm vấn đề về phát triển hạ tầng giao thông cho các địa phương, đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh, là một trong 3 khâu đột phá chiến lược và là một trong 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, bình quân mỗi năm, tỉnh sẽ tiếp tục dành khoảng 3.500 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông. Nhiều dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và lên kế hoạch khởi công. Một số dự án đã được cụ thể hóa tại chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đối với một số tuyến đường có mức đầu tư lớn mang tính kết nối vùng, liên vùng, tỉnh đã có kiến nghị với Quốc hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư bố trí vốn trong thời gian tới. Đối với một số nhóm vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến việc đầu tư điện lưới quốc gia, quản lý bảo vệ rừng, phát triển du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng trực tiếp trả lời, giải đáp chi tiết đầy đủ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu như sau.
Thì hiện nay trên toàn tỉnh chúng ta vẫn còn 59 thôn bản với hơn 7.130 hộ chưa có lưới điện quốc gia. Đây cũng là nội dung mà chúng ta đã đưa vào nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới cơ bản là đảm bảo 100% các thôn bản trên địa bàn tỉnh phải có điện. Có thể là theo hướng là đầu tư lưới điện quốc gia. Thế còn đối với các thôn bản biệt lập mà số lượng hộ ít, nếu mà kéo đường lưới điện quốc gia sẽ rất tốn kém, thì chúng ta sẽ tính các cái giải pháp khác, ví dụ như là điện gió, điện năng lượng mặt trời, để có thể đảm bảo là 100% các thôn bản của chúng ta có điện để phục vụ đời sống và sinh hoạt của bà con. Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến công tác bảo vệ, quản lý và bảo vệ phát triển rừng. Thì hiện nay xin báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội và bà con cử tri, một trong những vấn đề bất cập đó là chi phí khoán bảo vệ rừng hiện nay theo quy định của chính phủ 400.000 một hecta một năm, thì mức này thực sự là mức thấp. Thì vừa rồi khi mà làm việc với đồng chí Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của đại biểu Quốc hội, chúng tôi đã kiến nghị hai nội dung lớn. Một là kiến nghị chính phủ điều chỉnh mức khoán bảo vệ rừng từ mức khoảng 400 triệu hiện nay lên mức khoảng 1 triệu một hecta một năm, để bà con vùng cao yên tâm chăm lo bảo vệ rừng và có thể sống được bằng cái công tác bảo vệ phát triển rừng. Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến phát triển du lịch. Thì thưa với các vị đại biểu Quốc hội và thưa với cử tri, phát triển du lịch là một trong 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh chúng ta đã được đưa vào nghị quyết. Và tới đây thì chúng ta có một nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy về phát triển du lịch. Có đề án, có một số chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Có đề án về xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch. Và tỉnh sẽ làm tốt cái khâu vận động thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến đây để phát triển du lịch.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, thành công của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 trên tinh thần đổi mới, công khai, dân chủ. Đặc biệt, kỳ họp đã tăng cường chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng, các phó thủ tướng và các bộ trưởng đã trả lời chất vấn một cách công khai, trực diện, đi thẳng vào vấn đề. Qua đó phản ánh khá đầy đủ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước. Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức mà đất nước ta đang tiếp tục phải đối mặt như tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, song đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng cho biết, toàn Đảng và nhân dân ta đã nỗ lực vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, thời gian qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất truyền tải các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ ngành trung ương. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh.
Cũng nơi khó khăn mà vượt lên được là phải có giao thông. Không có giao thông thì làm sao được. Cũng cố gắng để thực hiện được ý vọng, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh nhà, trong các huyện ở miền Tây này. Cho nên cũng báo cáo với các bác anh chị một vài công việc như vậy. Còn dĩ nhiên cũng còn thiếu sót nhiều lắm. Được các bác anh chị bầu ra nhưng mà thấy tình hình có chuyện nhưng mà nhiều cái mình cũng thấy còn băn khoăn. Rồi chúng ta phải làm tiếp thôi chứ còn không phải đâu khác. Quan trọng nhất là có trách nhiệm, làm việc một cách tâm huyết vì sự phát triển chung của đất nước, vì sự phát triển của tỉnh nhà, vì bà con các dân tộc ở vùng sâu vùng cao khó khăn.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt kinh tế xã hội từ vùng thấp đến vùng cao đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho biết.
Nhìn lại khoảng độ cách đây 5-10 năm, khác vô cùng, phải nói như thế, khác lắm chứ. Bây giờ lên Mù Căng Chải làm gì có, trước đây làm gì có, vắng tanh. Có lúc tôi đi ô tô cả đoạn rất dài, chỉ có mỗi ô tô thôi đấy. Ngồi mãi chả thấy người nào đến. Bây giờ nhộn nhịp như thế, khách du lịch đến thường xuyên, trong đó là khách nước ngoài. Hôm nọ tôi đại hội biểu của tỉnh tôi cũng nói. Bây giờ ruộng bậc thang Mù Căng Chải trở thành điểm đến của cả thế giới. Nếu như chúng ta không đầu tư, không quan tâm làm sao có cái được. Ngay là vừa rồi tôi lên Thu Lệ, khác vô cùng, phải nói khác. Tới đây các đồng chí tỉnh đang nói là tới cũng sẽ xây những cái cơ sở kinh doanh ở Mù Căng Chải còn to hơn ở Thu Lệ nữa. Đấy là những cú hích làm cho huyện nhà phát triển.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã hỗ trợ cho 4 huyện thị xã khu vực phía Tây của tỉnh 2.000 tấn xi măng trị giá 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Sở Y tế tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa tổ chức cuộc họp thống nhất về chủ trương triển khai dự án SACHEP tại Yên Bái. Tại tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, với việc triển khai hiệu quả các dự án về phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, y tế đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc làm giảm lây nhiễm mới và tiến tới đẩy lùi HIV/AIDS. Tuy nhiên, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đang có những thay đổi trong việc cung ứng thuốc ARV, chuyển từ cấp miễn phí từ các dự án quốc tế sang thanh toán thuốc ARV qua bảo hiểm y tế. Vì vậy, một số bệnh nhân sẽ gián đoạn điều trị, bỏ điều trị dẫn đến nguy cơ kháng thuốc sẽ tăng lên. Do đó, việc triển khai dự án SACHEP trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm thiết lập hệ thống phân phản hồi thông tin từ phòng xét nghiệm tới người bệnh vì một chương trình quốc gia kháng virus ARV hiệu quả bền vững và ngăn ngừa lây nhiễm HIV mới. Dự án triển khai tại tỉnh Yên Bái sẽ thiết lập hệ thống theo dõi và phát hiện kịp thời các trường hợp kháng ARV. Thông qua đo tải lượng virus và phân tích gen kháng thuốc của HIV ở những bệnh nhân đang được điều trị ARV, từ đó lựa chọn phác đồ ARV mới nhất, hợp lý nhất để tối ưu hóa mục tiêu ức chế virus, tránh bùng phát virus và giảm số lượng các trường hợp nhiễm HIV.
Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên sản lượng chè búp tươi của thị xã Nghĩa Lộ đạt 8.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Trong đó sản lượng chè búp tươi chất lượng cao là 515 tấn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các cơ sở chế biến khó tiêu thụ được chè. Hiện nay giá thu mua chè búp tươi đạt từ 3.000 đến 3.500 đồng 1 kg. Để nâng cao sản lượng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân từ cây chè, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo ngành nông nghiệp hướng dẫn chăm bón thu hái đúng kỹ thuật, tiếp tục trồng cải tạo thay thế diện tích chè già cỗi bằng các giống mới cho năng suất chất lượng cao. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến cũng chủ trương đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.
10 tháng năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 18 người bị thương, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt hành chính trên 1.700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ nay đến cuối năm 2020, lực lượng công an huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm an toàn giao thông, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề, trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tối 20 tháng 11 tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27, bằng hình thức trực tuyến, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung. Tuyên bố chung về tầm nhìn APEC đến năm 2040 nêu rõ APEC sẽ là một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040 vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Liên quan đến đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo APEC đều nhất trí rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất về y tế và kinh tế trong thời kỳ hiện đại, đồng thời cam kết sẽ sử dụng tất cả các công cụ chính sách hiện có để đảm bảo một sự phản ứng sâu rộng, hiệu quả và mạnh mẽ với COVID-19. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27 có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Đặc biệt, đây là hội nghị quốc tế đầu tiên Tổng thống Trump tham dự kể từ sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị, Nhà Trắng cho biết trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Trump đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong tiến trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Cũng tại hội nghị, lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ngỏ khả năng Bắc Kinh sẽ tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP hay là CPTPP.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ra thông báo cho biết đoàn xe tải đầu tiên chở hàng viện trợ nhân đạo đã lên đường tới Nagorno-Karabakh. Theo thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cơ quan này đã thành lập hai đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tới Nagorno-Karabakh, trong đó chủ yếu vận chuyển các loại vật liệu xây dựng để hỗ trợ người dân và chính quyền sở tại sửa chữa lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong các cuộc giao tranh. Một nguồn tin truyền thông Nga khác cho biết, Trung tâm Phản ứng Nhân đạo ở Nagorno-Karabakh do Bộ Quốc phòng Nga thành lập đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 11. Trung tâm này có nhiệm vụ đảm bảo để dân thường có thể di chuyển an toàn khi thỏa thuận ngừng bắn Azerbaijan và Armenia có hiệu lực, phân phát hàng cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ các cơ quan chức năng của Azerbaijan và Armenia, cũng như hợp tác với các tổ chức nhân đạo quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trong cuộc họp của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Armenia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình ở khu vực Nagorno-Karabakh đã ổn định và thỏa thuận ngừng bắn về cơ bản đã được các bên nghiêm túc thực thi. Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới triển khai nhiều hoạt động hơn nữa ở khu vực Nagorno-Karabakh.
Ngày 20 tháng 11, hãng dược phẩm Pfizer đã nộp đơn lên Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19, sau khi công ty này cùng đối tác BioNTech của Đức tuyên bố vaccine do hai công ty phối hợp phát triển có hiệu quả lên tới 95% và không gây ra mối quan ngại nào về mức độ an toàn. Một ủy ban cố vấn của FDA sẽ nhóm họp từ ngày 8 đến 10 tháng 12 để thảo luận về hồ sơ liên quan của Pfizer trước khi đưa ra quyết định cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine. Một quan chức cấp cao của FDA cho biết quá trình này sẽ mất vài tuần. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ông Alex Azar bày tỏ hy vọng sau khi được cấp phép, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer sẽ được phân phối trong vài tuần và ưu tiên cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Công ty dược Pfizer ước tính có thể phân phối 50 triệu liều vaccine trước cuối năm nay trên phạm vi toàn cầu. Pfizer cùng đối tác BioNTech cũng gửi hồ sơ đăng ký xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tới các cơ quan quản lý Australia, Anh, Canada, châu Âu và Nhật Bản.
Ngày 20 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo Yemen, quốc gia bị chiến tranh tàn phá, đang đứng trước nguy cơ nạn đói tồi tệ nhất thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Cảnh báo của người đứng đầu Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đe dọa lực lượng dân quân Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen vào danh sách đen. Điều này làm dấy lên lo ngại sẽ cản trở các hoạt động viện trợ nhân đạo quốc tế cho người dân quốc gia này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên có tầm ảnh hưởng tại Yemen phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa nạn đói, cũng như ngừng các hoạt động làm leo thang tình hình chiến sự tại quốc gia này, nếu không hàng triệu người Yemen có thể sẽ tử vong. Hiện Liên Hợp Quốc đang đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh giữa các bên liên quan tại quốc gia Trung Đông này. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả nổi bật, trong đó có sự đóng góp quan trọng của những nhà giáo tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Sau khi ra trường, cô Hoàng Thị Mận được phân công công tác tại trường phổ thông cơ sở xã Tích Cốc, huyện Yên Bình. Đến năm 2017, cô về công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Nhân. Trong 24 năm công tác, cô đều gắn bó với vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ học sinh người dân tộc chiếm trên 87%. Việc huy động học sinh ra lớp gặp rất nhiều khó khăn. Để duy trì học sinh ra lớp, cô thường xuyên đến các gia đình để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho các con em đi học. Ngoài ra, cô còn dạy học miễn phí và hỗ trợ sách vở cho các em học sinh là hộ nghèo, hộ khó khăn. Bà Đặng Thị Đào, mẹ của em Hoàng Thị Thu Trang, lớp 3B, trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Nhân, huyện Bình chia sẻ.
Ở gia đình tôi là hộ nghèo, có con đang học ở trường Cẩm Nhân, hàng năm luôn được nhà trường cùng các thầy cô giáo giúp đỡ, quan tâm, hỗ trợ sách vở. Tôi không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn nhà trường, các thầy cô giáo.
Công tác ở vùng khó khăn vất vả, song cô Hoàng Thị Mận luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn, cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, được đánh giá xếp loại xuất sắc và được áp dụng giảng dạy tại một số trường trên địa bàn huyện, như ứng dụng trò chơi trong dạy học toán lớp 3, hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 5. Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác chủ nhiệm ở bậc tiểu học, cô luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các giờ dạy đạt chất lượng cao và phát huy sự sáng tạo của học sinh. Do đó, nhiều học sinh của cô đã đạt giải học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện. Được đồng nghiệp tín nhiệm, cô Mận đã được bầu giữ chức phó bí thư chi bộ và chủ tịch công đoàn nhà trường. 8 năm liên tục cô đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 năm liền được nhận bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 2 lần được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Đặc biệt, năm học này cô vinh dự được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Cô giáo Hoàng Thị Mận, trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Nhân, huyện Bình cho biết.
Trong quá trình công tác thì tôi cũng luôn luôn cố gắng mình học hỏi đồng nghiệp và luôn luôn vận dụng những cái phương pháp linh hoạt làm sao để cho học sinh học tập thật tốt. Thì trong quá trình giảng dạy thì tôi cũng luôn luôn giúp đỡ những và chú ý đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thầy giáo Hoàng Văn Phóng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Cảm Nhân, huyện Bình nói.
Và khi được phân công nhận lớp thì cô cũng đã với tấm lòng nhiệt tình, yêu nghề mới trẻ thì cô cũng có những giải pháp để giúp những em từ chỗ chưa hiểu, chưa biết và em đã vững vàng kiến thức và có những kết quả rất cao.
Hòa Quang là xã vùng 3 với trên 51% là học sinh đồng bào dân tộc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang đã khắc phục khó khăn và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 28 năm công tác, cô Thắm đã không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học. Trước mỗi giờ học, cô luôn tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả để phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của học sinh. Đồng thời huy động 100% học sinh ra lớp, duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần nhằm giúp học sinh học tập tiến bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, cô đã có 17 sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy cấp huyện và một sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được đánh giá cao và áp dụng giảng dạy trong nhà trường, như một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 dân tộc thiểu số, một số biện pháp công tác chủ nhiệm làm nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Bản thân tôi cũng rất là tích cực tham gia các cái phong trào thi đua của nhà trường cũng như là của ngành tổ chức và bước đầu cũng gặt hái được những cái thành công nhất định. Và với những thành tích đó thì cá nhân tôi cũng luôn hiểu được rằng bản thân mình cố gắng hơn nữa và luôn tiếp tục học tập để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới cái phương pháp dạy học để phát huy được cái thành tích của mình đã đạt được.
Là tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng công đoàn, cô Thắm luôn gương mẫu và vận động các đoàn viên công đoàn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, được Ban chấp hành công đoàn ngành chứng nhận là đoàn viên đạt danh hiệu thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. 2 năm liền cô đạt giải nhất giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện và đạt giải nhì giáo viên tài năng duyên dáng của huyện. Cô đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong đổi mới phương pháp dạy học. Cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thực hiện nhiệm vụ thì cô luôn sáng tạo, áp dụng những sáng kiến, thực hiện tốt nhiệm vụ và chất lượng giảng dạy của cô luôn được nâng cao, không chỉ thực hiện tốt về chuyên môn.
Sau 18 năm công tác tại trường tiểu học Tân Đồng, huyện Trấn Yên và năm 2015, cô giáo Trần Thị Thủy được phân công về trường tiểu học thị trấn huyện Trấn Yên. Trong quá trình công tác, cô Thủy luôn tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp, thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội. 3 năm liên tục được Sở Giáo dục Đào tạo tặng giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Bên cạnh đó, cô còn tích cực và đạt giải cao trong các hội thi như giải nhất viết chữ đẹp cấp cụm trường, giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt giải nhất, nhì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô giáo Trần Thị Thủy, trường tiểu học thị trấn, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Là một giáo viên đã gắn bó với ngành 22 năm công tác, trong đó thì cũng có đã hơn 10 năm công tác ở vùng sâu vùng xa. Thì để đáp ứng với cái nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì bản thân mỗi giáo viên phải thực sự nỗ lực ạ. Thứ nhất là phải được thay đổi từ chính bản thân mình, đó là phải tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hải, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn huyện Trấn Yên cho biết.
Cô là một cô giáo rất là nhiệt huyết với lại nghề và cô luôn luôn có cái sự đổi mới, sáng tạo trong quá trình dạy học. Không chỉ đánh giá của ban giám hiệu nhà trường mà với phụ huynh ý, rất là ủng hộ và tin tưởng đối với cô Thủy. Và trong quá trình công tác thì cô đã có những cái báo cáo sáng kiến áp dụng các phương pháp được dạy học đem đến cái hiệu quả giáo dục cao nhất và nhà trường đánh giá rất là cao cái năng lực chuyên môn cũng như cái những cái sự đóng góp của cô Thủy đối với công tác giảng dạy của nhà trường.
Đây là ba trong số hàng nghìn giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo. Vẫn còn rất nhiều thầy cô giáo đang ngày đêm vượt khó, nỗ lực hết mình để ngày càng nâng cao chất lượng dạy học. Họ xứng đáng được xã hội tôn vinh bởi tâm huyết, sự hy sinh cả đời cho sự nghiệp chồng người. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hôm qua, bảng đấu Tokyo 1970 giải quần vợt ATP Final dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất đã diễn ra trận đấu rất quan trọng giữa Novak Djokovic và Alexander Zverev. Zverev đã liên tục mắc lỗi ở set đấu đầu tiên. Ngay ở game thứ hai, những tình huống đánh hỏng cùng với đó là lỗi kép đã khiến tay vợt người Đức để mất break rất chóng vánh. Trong khi đó, ở bên kia lưới, Novak Djokovic thi đấu rất ổn định để giành chiến thắng với tỷ số 6-3 để vươn lên dẫn trước. Bước sang set 2, Zverev thi đấu tập trung hơn rất nhiều với mục tiêu cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, Novak Djokovic vẫn cho thấy phong độ ổn định để giành chiến thắng sau loạt tiebreak kịch tính. Chung cuộc, Nole giành chiến thắng trước Zverev với tỷ số 2-0, qua đó bước tiếp vào vòng bán kết ATP Final 2020 đối đầu với Dominic Thiem. Ở cặp đấu còn lại, Daniil Medvedev dễ dàng vượt qua Diego Schwartzman để hoàn tất vòng bảng với 3 chiến thắng và giành vị trí nhất bảng. Thực tế trên sân cho thấy tay vợt người Argentina hoàn toàn tỏ ra lép vế hơn so với người đàn em ở phía bên kia sân. Schwartzman để mất break ngay game đấu thứ 3 trong set 1 và thêm một break nữa trong game thứ 9, qua đó chấp nhận thất bại một cách khá chóng vánh cùng với tỷ số 3-6. Bước sang set 2, những cú phải tay đầy hiểm hóc của Daniil Medvedev vẫn liên tục khiến cho Schwartzman phải chật vật chống đỡ. Và một lần nữa, phải chấp nhận thất bại với tỷ số 3-6 và gác vợt sau 1 giờ 15 phút thi đấu cùng với tỷ số 0-2. Ở trận cầu tâm điểm của vòng 11 Ligue 1 mùa giải 2020-2021, Paris Saint-Germain đã thúc thủ 2-3 trước Monaco, bất chấp đã vượt lên dẫn 2 bàn trong hiệp 1 nhờ cú đúp của tiền đạo Kylian Mbappe. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Paris Saint-Germain đã thi đấu hứng khởi, phút 25 nhận đường chuyền của Di Maria, Mbappe bứt tốc để mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch. Hơn 10 phút sau, Paris Saint-Germain có bàn thắng nhân đôi cách biệt trên chấm 10m của Mbappe. Phút 52, tiền đạo Kevin Volland giúp ngăn tỷ số xuống còn 1-2 cho Monaco, trước khi anh chính thức cứu hòa cho đội chủ nhà ở phút 65. Bi kịch ập đến với Paris Saint-Germain ở phút 84 khi Monaco được hưởng 11m sau tình huống phạm lỗi hứa hình của hậu vệ Diallo trong vòng cấm. Trên chấm penalty, tiền vệ kịch cựu Cesc Fabregas đã dứt điểm thành công hạ gục Keylor Navas, ấn định thắng lợi ngược dòng ngoạn mục 3-2 chung cuộc cho AS Monaco. Đêm nay và dạng sáng mai, Hoàng Anh tiếp tục diễn ra với những trận cầu hấp dẫn, tuy nhiên đương kim vô địch của giải là Liverpool lại liên tiếp đón nhận tin không vui. Huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa xác nhận đội trưởng Jordan Henderson cũng như hậu vệ Alexander Arnold vẫn đang bị chấn thương và sẽ bỏ lỡ trận đấu vào chủ nhật với Leicester. Phát biểu trước trận đại chiến với Leicester khi được hỏi về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Klopp cho biết: "Chúng ta sẽ thấy, nhưng Hendo không và Chen cũng không thể thi đấu. Đó là điều rõ ràng, tất cả những điều còn lại chúng ta sẽ xem xét." Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng ám chỉ rằng tiền vệ Fabinho và bản hợp đồng mùa hè Thiago Alcantara có thể có mặt kịp thời vào cuối tuần.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.